This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường vào buổi sáng thứ hai hàng tuần. Và good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay sáng nay thời tiết âm u quá và không biết hôm nay Tiến Dũng có gì vui không?
Well, cũng bình thường như mọi khi, mỗi buổi sáng thức dậy thì mỗi buổi sáng gọi là sự thành tín của Thượng Đế rất là gọi là rộng rãi, vì chúng ta vẫn còn thở được, vẫn cảm thấy trời mây đất nước thì vẫn thấy vẫn hạnh phúc rồi. Dũng Nghiêm sao? Cuối tuần có gì vui vẻ không?
Cuối tuần cũng bình thường, Tiến Dũng cũng làm những công việc như thường lệ thôi, không có gì mới mẻ hết. Thì hôm nay không biết là thị trường chứng khoán nó có âm u giống như là thời tiết không, Tiến Dũng?
Rất là âm u.
Sáng ra thì Dow Jones giảm đến 230 điểm, 38.491 điểm, và Nasdaq thì giảm đến 60 điểm, 16.024 điểm, S&P 500 thì giảm 26 điểm, 5.097 điểm, dầu thô thì giảm 1 đồng, hiện tại 77 đồng 01 xu cho một thùng dầu thô, vàng thì lên 1 đồng 30 xu, một con số kỷ lục mới là 2.186 đồng 80 xu cho một ao vàng. Kính thưa quý vị, lãi suất thì 15 năm là 6.61, 30 năm là 7.15. Vàng ở Việt Nam mua vào là 80.200.000 đồng cho một lượng, bán là 82.220.000 đồng cho một lượng. Ở tin đầu tiên thì sáng hôm nay Trung Quốc cũng cho biết rằng cái consumer price của họ đã tăng lên lần đầu tiên trong vòng 6 tháng. Không phải lần đầu tiên, xin lỗi, nhưng mà trong vòng 6 tháng này cái consumer price của họ đã tăng lên. Quý vị biết rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc nó khác nhau một chỗ là Hoa Kỳ là inflation go up, tức là cái lạm phát tăng lên. Trong khi đó thì Trung Quốc cái lạm phát đi xuống gọi là deflation. Một bên thì lạm phát tăng lên, một bên thì lạm phát đi xuống. Cái lý do về cái nguồn, ví dụ sẽ cho quý vị thấy điều này. Trung Quốc là một cái quốc gia sản xuất hàng hóa rất là nhiều. Khi mà bán không được thì phải giảm giá để bán được. Trong khi đó Hoa Kỳ không có gọi là nhập khẩu đồ Trung Quốc nhiều nữa, và họ muốn chia điều, phân tán điều ra cho nhiều quốc gia, nhưng mà thời gian phải chờ đợi những quốc gia đó pick up lại. Ví dụ như bây giờ tôi nhờ Việt Nam may quần áo thay vì Trung Quốc, thì Việt Nam phải set up hãng xưởng để mang áo, thì trong thời điểm đó Hoa Kỳ đang thiếu hụt hàng, thì nó chuyển thành một cái nó gọi là inflation, là phát cung và cầu. Khi mà cái hàng cung nó không đủ, cái nhu cầu nó tăng lên thì nó thành ra cái inflation. Vì bên Trung Quốc thì hàng hóa nhiều quá, không có gọi là không có cầu, thì nó chuyển qua thành cái deflation. Để hiểu được đó. Thì từ 6 tháng và cái report đưa ra, họ cũng nói rằng họ không có dám lạc quan lắm, bởi vì trong cái tháng 1, tháng 2 vừa rồi thì cái nền kinh tế Trung Quốc được tăng lên bởi vì người ta ăn Tết, người ta đi tiêu xài nhiều. Thì nó là để qua tháng 3 này, tháng 4 này thì nó coi như thế nào. Trong khi đó thì cái Consumer Price Index nó tăng lên 0.7%. Ví dụ có thể dùng cái từ là chính phủ cười, gọi là vui mà khóc luôn. Thì cũng dùng cái từ như vậy. Tại vì Trung Quốc mà cứ tiếp tục deflation như vậy đó là chết hết. Quý vị, chúng ta tưởng tượng, chúng ta sản xuất một cái đôi đũa đi, chúng ta bán sản xuất 10 xu, bán 15 xu, lời 5 xu. Bây giờ đôi đũa sản xuất 10 xu, bán 8 xu không ai mua, bởi vì không bán được thì lấy tiền đâu để mà tiếp tục huy động vốn để mà sản xuất, đúng không? Tại vì cái nguồn cầu ngoài kia không có, nguồn cung thì dư quá đi. Đó là cái tình trạng Trung Quốc hiện tại bây giờ. Nhưng ngược lại thì Ấn Độ là một trong những cái quốc gia đang bắt đầu cái bánh xe kinh tế họ nó tăng lên. Tính ra thì Ấn Độ và Trung Quốc nó khác biệt nhau nhiều lắm chứ, thưa quý vị. Ấn Độ và Trung Quốc chỉ khác nhau một chút xíu là về dân số. Ấn Độ bây giờ có thể là vượt trội đứng đầu thế giới về dân số rồi. Tại Trung Quốc họ kiềm chế lại, Ấn Độ thì không có kiềm, nên Ấn Độ đã vượt rồi. Nhưng mà cái nền kinh tế của Trung Quốc nó lớn gấp 4 lần, tức là Ấn Độ bằng 1 bằng một, xin lỗi, Trung Quốc hơn những cái hãng xưởng gọi là manufacturer là 1.6, tức là không có nhiều lắm, không có nhiều hơn nhiều. Và tính ra tình hình kinh tế của Ấn Độ thì so với Trung Quốc thì vẫn còn thua xa. Nhưng mà gần đây quý vị thấy rằng Hoa Kỳ nhờ cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tăng lên. Quý vị sẽ thấy những hàng hóa sau này sẽ bắt in là India, ngay cả cái cell phone của vị trong những ngày sắp tới sẽ là India. Cái nền kinh tế của quốc gia nào đó nó phát triển mạnh đó, chúng ta rất là dễ thấy người dân đi du lịch nhiều. Quý vị có thấy gần đây dân Ấn Độ đi du lịch rất là nhiều. Hoa Kỳ cũng thấy tăng lên. Mã Lai, Thái Lan, Việt Nam, dân Ấn Độ bắt đầu đi du lịch khi cái nền kinh tế của về người dân có một phần tăng lên. Họ bắt đầu đi du lịch. Quý vị, đó là cái vấn đề mà về hai quốc gia khổng lồ. Và đặc biệt về nếu mà Trung Quốc họ tăng lên như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng cái lạm phát có thể đi xuống nếu mà Trung Quốc bán được hàng ra ngoài, lạm phát đi xuống, nhưng ngược lại thì giá xăng dầu sẽ đi lên. Thưa quý vị, rồi khi mà cái nền kinh tế quốc gia này mà nó rên trở lại đó thì họ sẽ tiêu xài xăng dầu rất là nhiều. Trong khi đó thì cái bản tin này thì mình thấy rằng Trung Quốc có thể sẽ tăng lên mà tăng nhẹ thôi, bởi vì Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu họ có một cái kinh nghiệm cá nhân khi mà cái đại dịch xảy ra và sau đại dịch chuẩn bị vừa qua thì hàng hóa trên toàn thế giới bị tê liệt, bởi vì đa số các quốc gia trên thế giới họ dựa vào một cái nguồn cung, đó là Trung Quốc. Quý vị đồng ý không? Thiếu hụt rất là nhiều, đến nỗi mà hàng hóa mua tăng lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần vẫn không có. Thì bởi vì cái bài học đã được trải nghiệm thì Hoa Kỳ họ bắt đầu rải ra, họ không có mua hàng một chỗ nữa, họ mua rất là nhiều. Và sáng hôm nay điều đó sẽ thực hiện bởi bà Bộ trưởng về Thương mại, tức là bà Gina Raimondo. Thì bà này đã có chuyến công du qua bên Philippines và dẫn theo một cái đoàn gồm có United Airlines, rồi Google, Visa, rồi Microsoft, vân vân, cả 22 cái đoàn khác nhau để dẫn qua bên Philippines. Và sau cái chuyến công du 2 ngày ở Philippines thì bà qua 2 ngày ở Thái Lan. Thì họ đầu tiên thì bây giờ hiện tại bây giờ nghe nói đâu rằng họ đã sign một cái contract với lại Philippines khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Một con số tiền đối với Hoa Kỳ rất là nhỏ, không có gì lớn hết. Nhưng mà một cái hứa hẹn với Philippines rằng chúng tôi sẽ gọi là develop, tức là mở rộng cái chiến lược về kinh doanh với Philippines trong tương lai. Và Thái Lan, the same promising, tức là bên Thái Lan thì bà Bộ trưởng về Thương mại này cũng muốn có một cái mở rộng về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ với Thái Lan. Cái vấn đề chỗ đây nó có hai cái mà mình có thấy. Một là chính trị hóa. Cái thứ hai là phân tán nguồn cung ra nhiều quốc gia, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, rồi Ấn Độ, rồi ngay cả Philippines, rồi ngay cả Taiwan, rồi Nhật Bản. Hoa Kỳ chia đều ra, tức là khi mà cái chuyện xảy ra giống như đại dịch thì họ không có gọi là sợ phải không có hàng hóa, họ chia đều ra. Cái thứ hai, quý vị nhìn kỹ lại trên cái bản đồ đó thì tất cả những quốc gia mà Hoa Kỳ có đặt cái bàn tay rết của mình đó, ha, cái chân rết vô đó, nào là Taiwan nè, Nhật Bản nè, Việt Nam nè, Thái Lan nè, Philippines nè, Lào, Campuchia, nó bay bao một cái vòng cung với Trung Quốc. Quý vị thấy không? Nếu mà trường hợp Hoa Kỳ, tôi đặt công ty tôi ở đó thì chắc chắn có một cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ, phải có lính, phải có tôi. Ví dụ như bây giờ Hoa Kỳ có, vì nhớ thời gian mà Hoa Kỳ họ bắt tay với Trung Quốc, là bắt tay với Việt Nam đó, thì nào là cung cho những chiếc tàu chiến chúng tôi gửi qua, rồi tôi gửi máy bay rồi là đi dò thám ở biển Đông gửi qua, nó giống như vậy. Thì đây là hai cái bản tin mà Dũng gửi, vì hai cái trường hợp dưới đây đó thì đều là hai tin vui hết, nó không có gì là sai mà nó rất là vui nữa. Thì đó là cái chuyện gì mà Hoa Kỳ toàn tính trong tương lai của tôi biết. Trong khi đó thì có một cái câu hỏi nhiều người đặt ra, và Hoa Kỳ cũng có những người đứng ra trả lời rằng trong tương lai cái tiền social security, tức là tiền an sinh xã hội, sẽ cạn kiệt đúng hay không? Và có 44% những người Mỹ cho rằng yes, và họ đã rút tiền, họ đã rút tiền 401k, rút này nọ, và họ đi hưu luôn. 4 trong 10 người đã về hưu ở tuổi 62 đến 65 khoảng đó. Tức là họ không muốn đợi 67, họ về hưu càng sớm thì đó là trong tương lai tiền sẽ cạn kiệt. Và câu trả lời là yes and no. Yes là yes, thì Social Security chắc chắn sẽ thiếu hụt, không cạn kiệt mà thiếu hụt. Chẳng hạn như người ta giải thích rằng không bao giờ ngưng được, tại vì cái tiền thuế người dân gửi vào Hoa Kỳ, chính phủ tích ra một phần để trả tiền cho an sinh xã hội, nên cái số tiền này sẽ không bao giờ cạn kiệt, ngoại trừ người dân không đóng thuế nữa. Ok, nhưng mà hụt, thiếu hụt, yes, Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đã dùng tiền xài cho những việc gọi là rất là vô lý và không có giúp ích gì hết. Chẳng hạn như tiền gửi cho cuộc chiến ở Ukraine, tiền gửi qua bên Do Thái, tiền này tiền kia giúp rất là nhiều về cái cuộc chiến, những cái chiến tranh ở xung quanh, thì cái tiền này chắc chắn sẽ thiếu hụt. Và hụt thì người dân hạn như bây giờ, người dân mượn một tháng 1.000 thì cắt xuống một tháng còn 900, hoặc là một tháng 1.000 nhưng mà inflation thì họ không adjust, họ không có adjust về cái COLA, tức là cái về cái tiền mà gọi là lạm phát. Quý vị có thể thấy rằng dạo gần đây có nhiều người cũng thấy Hoa Kỳ bắt đầu siết chặt lại và điều tra rất kỹ về những người đang nhận tiền an sinh xã hội. Chúng ta có thể bị gián đoạn bởi vì overpayment là một trong những cái. Vì đã nghe chương trình này, chúng ta biết, ví dụ đang nói, chẳng hạn như ta một cái lỗi nào đó nhỏ về tiền an sinh xã hội thôi, họ cắt thì rực, họ điều tra. Và trong thời gian đó thì nó chẳng khác nào là một cái trì hoãn để kéo lại để Hoa Kỳ có đủ tiền vô để trả cho quý vị, để tiền vô. Bây giờ thí dụ bây giờ họ đưa ra một cái bài toán 10 người mà đây tiền đủ để trả 9 người thôi. Chỉ một người nào đó ngưng lại anh này, tại vì anh này là overpayment hay là một cái lỗi gì đó không biết, ngưng lại và trả 9 người kia. Và sau khi mà tiền vô rồi đó, tôi kiểm tra xong rồi anh cứ nhận được. Nó na ná giống như vậy. Quý vị nào mà đã nghe chương trình này vừa thấy không? Và hiện tại bây giờ thì tôi giải thích quý vị rồi. Yes and no. Tiền social sẽ không bao giờ cạn kiệt nếu tiền thuế vẫn đóng vào. Nhưng tiền social sẽ có nhiều vấn đề sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải bị gián đoạn một cái rồi sau đó trả lại. Thứ hai nữa là tiền nó sẽ không có điều chỉnh theo cái COLA, tức là cái cost of living. Nên quý vị có thể biết rằng chúng ta nhận cứ đặt câu hỏi rằng về hưu sớm tốt hơn, thì dù nghĩ rằng yes please, 82 tuổi về hưu đi, chờ gì nữa quý vị. Trong khi đó thì cái thông bản tin hôm nay mà Dũng cho rằng wow, cũng rất là nguy hiểm đến với cái an ninh về mạng hoặc là về những cái device gì đang có, nào là cell phone, nào là internet của gì, cái PC hay là laptop của viện. Bởi vì ngày Chủ nhật thì chính phủ Hoa Kỳ có gửi ra lá thư giải thích rằng vào cái ngày 21 tháng 2, khi mà cái United Health Group đã bị hacker, gọi là một cái group Black Cat gì đó đã chặn vào, đã tê liệt toàn bộ, và những cái clinic, những cái pharmacy không làm việc gì được hết, và những người bệnh nhân không mua thuốc được, những người bệnh nhân trong nhà thương cũng không có, gọi là tất cả đều tê liệt. Và US government nha, đã expedite, tức là đã gửi một cái thông điệp cấp tốc payment liền cho in advance, tức là họ yêu cầu cái United Health Group này đó trả tiền liền cho những cái hacker đi, pay them right now. Thì ngày 21 tháng 2, Hoa Kỳ demand United Health Group, tức là yêu cầu trả, thì đến ngày 1 tháng 3, United Health Group mới trả cái thứ việc, và trả với cái tiền Bitcoin, 350 Bitcoin và trị giá 23 triệu Mỹ Kim, và trả trong thời gian nó hơn 10 ngày, là thiệt hại rất rất là nhiều. Và Hoa Kỳ không biết có điều tra và có giúp ích được đến bây giờ thì vẫn im luôn. Tức là Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, hello, họ không bảo vệ mà họ còn kêu trả lẹ đi. Cái này giống nói, giống như mình tưởng tượng rồi. Hoa Kỳ đứng sau lưng cái này gì đó. Không, đó là tiêu dùng nói thiệt. Giống như vậy á. Đến ngày hôm nay, không nghe nói về vấn đề này nữa. Vậy thì trong tương lai, quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta không cẩn thận về cái cell phone của mình, không cẩn thận về cái PC của mình, tức là cái personal computer của mình, không cẩn thận về cái laptop của mình, thì chúng ta có thể bị hacker đi vào. Thay vì họ demand quý vị là 1.000 đồng, 2.000 đồng, 3.000 đồng, thay vì trả một cái Bitcoin, thì chúng ta mua partial. Vì biết không, Bitcoin thì chúng ta có thể mua một phần nhỏ nào đó. Thì hẳn như vậy là, tôi muốn mua 1.000 đồng Bitcoin, họ bán luôn, và chúng ta lấy 1.000 đồng đó để trả cho cái hacker, để họ trả cái tự do cho cái PC của mình hay là cái laptop của mình. cái lý do ngày hôm nay mà cái đồng Bitcoin nó lên đến 72.000, đạt con số kỷ lục luôn, là bởi vì chính phủ Hoa Kỳ không có một cái biện pháp nào với cái đồng tiền ảo này. Ví dụ người giải thích lên nè, cái gì người nói, ô 72.000 rồi, who cares? Nó lên 100.000 thì cũng không care, tại vì nó không có nằm trong, nó là ngoài vòng pháp luật. Bây giờ nó lên 1 triệu đồng một Bitcoin, nó ảnh hưởng đến vị đúng không? Quý vị vẫn sống bình thường, Bitcoin lên 10 triệu một đồng Bitcoin, it's ok. Chỉ có những người mà họ cần đồng Bitcoin và những người bán Bitcoin là biết nhau thôi. Nhưng mà đối với quý vị cũng sống chết gì, Bitcoin cũng chẳng ăn thua quý vị hết. Nên quý vị đừng quan tâm đến những gì về Bitcoin, Dogecoin, whatever. Và nên nhớ một điều, nên cẩn thận. Vì nếu quý vị mà không cẩn thận, mà lỡ mà mở một cái link nào đó, dường nhắc nhở vị khi một cái email, cái link, một cái Facebook gửi vào cái link để vị coi, thì don't open it. Đừng bao giờ mở ra. Khi mở ra, ráng chịu. Nếu gì, ví dụ như Dũng Nghiêm gửi tí Dũng một cái link ở Facebook gửi qua, tí Dũng coi cái này hay lắm nè, thí dụ nha, tí Dũng sẽ gửi hoặc là gọi Dũng Nghiêm, Dũng Nghiêm ơi, cái này là cái gì vậy, mở được không? Dũng Nghiêm nói ok, mở đi, thì ok. Rồi Dũng Nghiêm nói ô, tôi đâu có gửi đâu, là biết rồi, cái đó là hacker gửi. Khi chúng ta mở cái link đó ra đó, là chúng ta giống như là ok để họ update cái phone của mình, nó giống như vậy đó. Thì chúng ta mở vào thì duyên, chúng ta mở cánh cửa cho kẻ trộm đi vào nhà mình, kẻ cướp đi vào nhà mình. Và khi họ lock lại rồi đó, một cái phone chúng ta có rất nhiều thông tin trong đó. Họ có thể lấy credit card, lấy everything whatever in there. Hoặc là nó rằng, hey, trả 1.000 đồng, tôi sẽ trả tự do cái phone của bạn. Nhiều người trả liền, trời ơi, hình ảnh mất rất nhiều cái thông tin của tôi. Nếu mà lock như vậy rồi thì chết tôi, trả 1.000 đồng. Ở đâu ra? Bitcoin. Và từ đó Bitcoin sẽ lên. Dũng tin chắc cái người đó là Bitcoin lên 100.000, 200.000. Yes, khi mà chính phủ bị rồi, chính phủ cũng trả. Thậm chí cái bài học này là từ một cái United Health đúng không? Rõ ràng họ cũng trả tiền như vậy thôi. Nên Dũng hy vọng rằng trong tương lai, quý vị nào không cẩn thận, coi chừng chúng ta bị mất mà mất tiền cái thưa vị. Thì đó là Dũng Nghiêm.
À, vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Thì không chỉ riêng về những cái gì Tiến Dũng vừa mới chia sẻ với vị, và ngay cả những cái Facebook hay là những cái trang web làm quen với vị, nhất là những người mà đang độc thân cô đơn đó, thì có những người gửi những tạo cái Facebook giả ảo, có những người đẹp không à, để làm quen với vị, thì kêu quý vị kết nối với vị, chỉ cần click vô đó thôi là họ để kèm theo những cái virus vô đó, và sau đó sẽ lừa tình lừa tiền quý vị. Thì cái chuyện này nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, và quý vị nên cẩn thận. Cũng giống như Tiến Dũng nói, nếu mà có những người quen nào mạo danh người quen của quý vị gửi cho quý vị, thì quý vị nên gọi điện để xác nhận lại. Cái thứ hai về cái bản tin mà 401k mà người dân Hoa Kỳ đang rút ra sai, thì với tình hình hiện nay tại nước Mỹ thì chính phủ đương nhiệm đang xài tiền rất nhiều, và bản tin sáng nay cũng cho biết là ông Tổng thống Biden cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng, cho nên họ nhắm vào cái tiền thuế của người dân. Và nếu quý vị về hưu được thì nên về hưu sớm. Và ngoài cái việc mà xài tiền một cách cẩn thận, một cách có tính toán, liệu cơm gấp mắm, thì quý vị cũng nên cố gắng để dành tiền trong account của mình. Tại vì cái tiền an sinh xã hội sau này nó cũng có thể là nó không có theo kịp cái tốc độ lạm phát, đúng không Lý Dũng?
Ồ, chính xác là như vậy. Có hai cái thì Dũng nói rằng cái Facebook, anh Dũng Nghiêm nói thì Dũng Nghiêm dễ cưng nói sơ, cái Facebook đó có nhiều người đẹp, Dũng cũng đã try to open một cái. Ồ, cái gọi là cái request mà friend request đó nhiều lắm, thì Dũng gửi vì coi đó là cả trăm cả ngàn cô mà đúng là đẹp như vậy. Mở một thử một người, vừa mở ra cái, ồ, gửi tin nhắn lung tung hết. Dũng nói là tại sao bạn không kiếm một việc gì làm để đổi đời mà đi làm cái ly lừa gạt Facebook chi vậy. Dũng nói sơ sơ vậy đó. Thì ồ, chửi ông sung hết, lock liền. Thì nói là cái gì cẩn thận, họ sau lưng đó mình không phải là cái cô đẹp rồi đâu, một cái ông già bò già hay một cái anh chàng nào đó sẽ ôm nào đó với vị. Nên chúng ta đừng cẩn thận, có nhiều ông ở Việt Nam này có chừng tiền mất tật mang đó. Thì cũng khuyến khích quý vị nha, cẩn thận nha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 11:60 AM.